This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và Như Tuyền mời quý thính giả cùng đến với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào đến luật sư Cao trên đường dây, thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Như từng nghe tiếng luật sư rất là rõ luôn đó nha.
Okay. Dạ, vâng.
Mặc dù luật sư đang rất là bận nhưng mà luật sư cũng cố gắng làm chương trình, thưa quý vị. Có những câu hỏi nào mà liên quan đến những hồ sơ di trú nhập tịch, những hồ sơ du học, rồi đầu tư, hoặc là những vụ tai nạn xe cộ tàu bè gây thương tích cho quý vị, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để được tham khảo cùng với luật sư Michael Cao. Luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Mỹ và luật sư nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Mỹ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở bang Texas vào năm 1999. Luật sư vinh dự là thành viên tích cực của Hội luật gia về luật di trú Mỹ. Và thưa quý thính giả, số điện thoại trực tiếp để quý vị có thể gọi vào cho chương trình ngay bây giờ như Tuyền xin nhắc đó là 817-899-4110. 817-899-4110. Đường dây điện thoại đã mở để sẵn sàng đón điện thoại của quý vị. Quý vị gọi vào như Tuyền sẽ nhận điện thoại cho chương trình nhé. Và thưa luật sư, đầu chương trình, luật sư có những gì cập nhật muốn nhắc nhở, chia sẻ với lại thính giả đang nghe chương trình hay không ạ?
Dạ vâng, như Tuyền là chỉ có một cái thông tin là Michael xin trình bày là trước đây Michael đã nhắc là cái vấn đề định cư từ Việt Nam qua Mỹ theo những diện theo visa bulletin, ví dụ như là anh chị em ba má lệnh con trên 21 vân vân đợi theo visa bulletin, thì trước đây có một cái xác lệnh của bên chính phủ Mỹ nói rằng là năm 2020 năm vừa rồi là có một cái xác lệnh nói là không có phỏng vấn, không có duyệt những hồ sơ phỏng vấn, những hồ sơ đó vì vấn đề COVID. Nó hết hạn ngày 31 tháng 12 năm 2020, nghĩa là tuần vừa rồi đó. Tuy nhiên đó là qua năm mới thì là bên Tổng thống, bên Chính phủ Mỹ, người ta đã gia hạn lại cái xác lệnh đó thêm 3 tháng nữa. Nghĩa là cuối tháng 3 này sẽ hết hạn cái xác lệnh mới. Tuy nhiên là 20 tháng 1 đó thì bên khi mà Tổng thống mới vô đó thì ông không, thì không biết nữa. Nhưng mà nếu mà phải đoán thì chắc là ông Tổng thống Biden sẽ không tiếp tục cái xác lệnh. Nhưng nếu có thông tin mới mà còn sẽ cho biết liền xác lệnh này đã ảnh hưởng là sao, là tại vì có cái xác lệnh này, những hồ sơ định cư của nói chung là toàn thế giới, nhưng mà nếu nói riêng về Việt Nam thì mấy cái hồ sơ trước đây là anh chị em ba má vân 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 là không được phỏng vấn, phải đợi cho hết xác lệnh với lãnh sự nó mới làm việc lại để phỏng vấn lại. Thì một lần nữa nó là gia hạn thêm 3 tháng nữa. Nếu mà Michael có thông tin mới gì thì Michael sẽ báo cho biết liền.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Và thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Quý vị có thể gọi vào nhé, qua số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay và xin được mời một vị đầu tiên của chương trình, xin cho biết tên ạ. Hello. Quý vị vui lòng vặn nhỏ dùm chương trình cái radio bên đó nha. Vâng, xin mời.
Hello.
Dạ, chào anh, xin cho biết tên và đặt câu hỏi luôn nhé.
Dạ, chào chị, chào luật sư. Em tên là Tâm á, luật sư cho em hỏi cái là em có nộp đơn bảo lãnh anh chị em hồi lúc 2013 tháng 5 mà tới bây giờ chưa có giấy approve đó luật sư, thì không biết là em bây giờ phải làm gì hả luật sư hả?
Năm 2012 tới bây giờ, dạ cái đó có thể là bình thường anh, tại vì sao anh biết là anh chị em nhiều khi nó 13, 14, 15 năm rồi, bây giờ nó mới giải quyết tới năm 2006 thật sự mình nhiều khi mình nghĩ nó là xui, nó không có được chấp thuận. nhưng nhiều khi xui mà hên là tại vì khi chấp thuận xong, ví dụ như là năm nay được chấp thuận thì là anh được hết 8 năm rồi, đúng không? Là cái thời gian nộp cái ngày thời gian chờ đợi để chấp thuận đó. Những đứa bé cháu của anh, nghĩa là con của ông anh, con của bà chị, con người em gái vân vân, nếu mà nó quá 21 tuổi nó có thể được trừ lại, anh trừ lại cái 8 năm đó, quả mày vẫn đi được tuy là 27-28 tuổi. Và tại vì khi visa tới trừ lại 8 năm mà dưới 21 vẫn được ăn theo ba má, anh hiểu. So,
nhưng mà tụi nó phải,
anh nói đi anh.
Nhưng mà tụi nó phải còn độc thân phải không luật sư?
Nó bắt buộc phải độc thân anh, đúng anh, nó không có được quyền làm giấy kết hôn. Tuy nhiên nếu mà nó quá tuổi, ví dụ như là anh nộp 12 đúng không, thì bây giờ ví dụ như 6 năm sau đi là visa tới, ví dụ tại giờ nó giải quyết thứ hai là 6, okay. 6 năm sau khi visa tới, mấy đứa cháu anh có đứa 27 tuổi, đứa 25 tuổi ví dụ, okay. Miễn sao là nó chưa lập gia đình, nghĩa là chưa làm giấy kết hôn á, okay. Vẫn có thể là ăn theo được ba má, là tại vì ví dụ ngày hôm nay được chấp thuận đi là anh vẫn được 8 năm, thì anh được quyền trừ cái 8 năm đó lại. Thì nhiều khi nó xui là hên, anh cố gắng đi đầy 7 năm, 8 năm chưa approve, chuyện đó có thể xảy ra cho anh, cho hồ sơ anh chị em I-130.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư, dạ cảm ơn chị Như Tuyền.
Cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào chương trình, và mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cho chương trình Di trú và Nhập tịch nha. Số điện thoại xin nhắc lại là 817-899-4110, 817-899-4110. Những câu hỏi nào liên quan đến hồ sơ du học, đầu tư dạng EB-5, liên quan đến tất cả những di trú và nhập tịch thì hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè ảnh hưởng đến thương tích cá nhân của quý vị, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy tham khảo cùng với luật sư Michael Cao. Và luật sư có các văn phòng tại Houston, Việt Nam cũng như tại Dallas, Fort Worth của chúng ta. Cuối chương trình thì Như Tuyền sẽ gửi hai số điện thoại của hai văn phòng luật sư đến cho quý vị. Và bây giờ thì Như Tuyền tiếp tục đón điện thoại của quý vị. Nếu quý vị gọi vào, Như Tuyền sẽ nhận cho chương trình ngay nha. Xin được mời một vị vừa gọi trên đường dây. Hello. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết tên và đặt câu hỏi luôn nha.
Hello.
Dạ vâng, anh nghe được không?
Dạ. Xin cho hỏi thăm.
Rồi mời anh.
Mình không nghe được bên đó.
Rồi, nghe được chưa anh?
Ok rồi, nghe được rồi. Chào Tân Tuyền, chào.
Dạ, chào anh.
Luật sư, cho xin hỏi thăm là mình có người bác, nó bảo lãnh cho người con, thì bác thì có quốc tịch rồi, bảo lãnh cho người con khoảng cỡ năm 2010. Như vậy, nhưng mà nếu mà trong trường hợp bác, người bác thì bây giờ hơi bị yếu, không biết là cho hỏi thăm là nếu trong trường hợp mà người bảo lãnh mà mất thì cái người vợ là bác gái có được quyền thay không ạ?
Ok, so cái luật pháp là khi cái người mà đứng ra bảo lãnh, okay, mà qua đời, thì thường thường là cái hồ sơ nó chết theo. Nếu mà cái người được bảo lãnh, ví dụ như hồ sơ anh chị em đi, cái người được bảo lãnh và gia đình của người được bảo lãnh là đang ở Việt Nam, okay, nếu mà cái đơn 130 mà đã được approve, được chấp thuận, tại vì trong cái thời điểm ví dụ như bác cấu thành bảo lãnh như con có gia đình, nó cũng hết 12-13 năm, đúng không? Trong cái thời điểm 12-13 năm đó mà đơn I-130 được chấp thuận, mình được quyền xin phép sở di trú là vì cái người đứng ra bảo lãnh qua đời, mình kiếm một người ở trong nhà đứng ra thay thế, không bắt buộc phải là vợ, có thể là con, cháu, anh chị em, ba má, vân vân. Thay thế, cái thủ tục nó gọi là humanitarian reinstatement, humanitarian là nhân đạo, reinstatement là thay thế cái hồ sơ lại. Nếu anh Google humanitarian reinstatement thì nó sẽ có cái thủ tục đó. Ok. Đại khái là cái người đó chịu đứng ra chịu trách nhiệm, muốn tiếp tục hồ sơ xin phép sở cái đơn tài chính, cấp những cái giấy tờ xác nhận là mình là người nhà, vân vân, làm theo đúng cái điều kiện của cái thủ tục humanitarian reinstatement, thì sở di trú có thể, người ta không bắt buộc nha, cái này là mình xin phép theo diện nhân đạo, người ta có thể là chấp thuận, có thể là không. Nhưng là đây là một cách là mình có thể là xin phép thay thế để cái hồ sơ tiếp tục nó chạy.
Xin cảm ơn ạ.
Rồi, okay, cảm ơn anh rất là nhiều nhé. Vâng, thưa quý thính giả, một lần nữa số điện thoại của chương trình Di trú và Nhập tịch quý vị có thể gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Những câu hỏi nào liên quan đến di trú và nhập tịch, những hồ sơ du học, hồ sơ đầu tư, hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè gây thương tích cá nhân cho quý vị, thì xin quý vị hãy gọi vào chương trình để tham khảo cùng với luật sư Michael Cao nhé. Thưa luật sư, trong cái diện mà đầu tư EB-5 đó, thì trong khoảng thời gian này tình trạng COVID nó gián đoạn giống như vậy, thì chắc là những cái hồ sơ này nó cũng bị giảm đi một phần nào, phải không luật sư?
Dạ vâng, nếu mà nói chuyện thực tế thì cái số lượng mà nộp hồ sơ mới nha của đơn y 56 là hồ sơ EB-5 đó, từ không những là năm rồi nó đã chậm rồi, tại vì tháng 11 năm 2019 đó, như tiền là cái số lượng mức tối thiểu lên từ 500 lên 900, nói chung là gần gấp đôi, thì là nó đã làm cho cái số lượng hồ sơ nộp giảm rất là nhiều. Sau khi lên được 900 rồi, COVID nhảy vô nữa, thì là cái chuyện đó rất là khó khăn luôn. Thì gần đây, nói chung là toàn thế giới dường như là cái quý đầu tiên của năm 2020, tháng 3 tới tháng 6, á, là dường như chỉ đâu được có mấy chục hồ sơ toàn thế giới, vì Việt Nam đâu có mấy hồ sơ đến đến đồng tại như vậy. Rất là ít năm rồi, nói chung là rất là ít hồ sơ nộp ở Việt Nam vô, nếu mà phải đoán chắc hay lắm được 10-20 hồ sơ tổng cộng.
Dạ, yeah. Điều này thì chắc là hoàn toàn rất là dễ hiểu.
Yeah.
Và trong cái tình trạng mà COVID ngay tại Mỹ này nè, những người mà đã đầu tư rồi đó, thì như tôi nghĩ là chắc cũng không có thấy mấy những cái tương lai sáng sủa, vì những cái cơ sở thương mại mà người ta đã ở đây lâu rồi, người ta còn gặp khủng hoảng, còn bị mất income, giảm doanh thu, và đôi lúc người ta phải khai bankruptcy, thì huống gì là những chương trình đầu tư, phải không luật sư?
Dạ vâng, ok, so nếu mà nói chuyện mà đầu tư định cư nha, là đơn vị 56 là biên tập đầu tư đó, ok, thì yes, những hồ sơ nộp rồi, nó vẫn duyệt, sở hữu chiếu nó vẫn duyệt, những hồ sơ đó thường thường là căn cứ theo những dự án xây dựng như tiền.
Yeah.
Xây dựng thì có dự án bị ảnh hưởng, có dự án không, nhiều dự án người ta vẫn tiếp tục xây dựng, nhiều dự án người ta bị vấn đề trục trặc về tài chính, người ta bị kinh tế vì ảnh hưởng tới COVID. Nó có bị ảnh hưởng một phần, nhưng mà dường như cũng không có lớn quá đâu như vậy.
Như vậy thì trong những cái dạng hồ sơ mà EB-5 đầu tư thì có đến mấy loại mình đầu tư, luật sư, ví dụ như là đầu tư theo một công ty lớn hay là đầu tư theo một cái công ty với cá nhân của mình thôi?
Dạ vâng, đại đa số những hồ sơ nộp là thường thường là cái điều quan trọng nhất của trong cái hồ sơ EB-5 là tạo ra 10 công việc, cái đó là cái điều kiện sở hữu chú đặt ra. Okay. Đầu tư vô Mỹ để tạo ra 10 công việc. Tạo ra 10 công việc là ủng hộ kinh tế. Đặt ra tạo ra 10 công việc, người ta sẽ cho mình thẻ xanh cho toàn gia đình, vợ chồng và mấy đứa nhỏ dưới 21. Tạo ra 10 công việc nghĩa là mình có bỏ tiền ra, ví dụ như là vô dự án xây dựng đi. Người ta bỏ ra 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu để xây dựng lên một cái khu shopping, một cái gì đó. Thì trong cái quá trình xây dựng đó, người ta sẽ nhờ xi măng, nhờ bên nền, rồi mái nhà, rồi những cái contractor, mấy bên xây dựng. Thì những cái đó là những cái công việc mình đã tạo ra. So, đại khái là hầu hết những cái người đầu tư EB-5 toàn là liên quan tới những dự án xây dựng không ạ? Không biết là xây cái gì, xây building, xây shopping, xây đại khái là xây dựng. Thì những cái dự án xây dựng thật sự COVID thì cũng không có bị ảnh hưởng quá như tiền. Nó vẫn tiếp tục nó chạy đó.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Có những câu hỏi nào thắc mắc đến những vấn đề di trú và nhập tịch cũng như là những hồ sơ du học đầu tư thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho chương trình, hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè gây thương tích cá nhân cho quý vị. Đôi lúc mình mua bảo hiểm nhưng mà mình không có, mình nhìn thấy cái policy là mình được bồi thường như thế, nhưng mà đôi lúc nó có những cái mà nó nhiều khê hơn mà mình không phải là một luật sư, thành ra đôi lúc mình bị mất quyền lợi rất là nhiều khi mỗi tháng mình phải trả tiền bảo hiểm, nhưng mà khi mình đụng chuyện thì mình lại không biết đòi cái quyền lợi của mình một cách công bằng, phải không luật sư?
Và gần đây như tiền nha, là thế này theo kinh nghiệm của văn phòng thôi nha, gần đây nghĩa là 3 tháng 6 tháng đây nè, mới gần đây nè, theo kinh nghiệm Michael thấy là công ty bảo hiểm xe nha, bảo hiểm tai nạn xe cộ, nó kiếm đủ thứ lý do để nó từ chối, nó không có đền. Thật sự ngày hôm nay Michael mới gặp được một người khách ở bên văn phòng gọi lên, cũng thấy rất là tội nghiệp như tiền. Cái trường hợp đó là chỉ cho bé con 21 tuổi mượn xe để lái đi, nó tông xe người ta, nói chung là mình có lỗi, mà ngược lại là bảo hiểm nó từ chối, là không phải là tại vì bé không cho phép hay là gì hết, nó nói là khi mà mình mua bảo hiểm mình thông báo cho nó là chủ xe là của ông chú chứ không phải là vợ chồng, mà mình mua bảo hiểm đàng hoàng nha, mình trả đầy đủ rồi, nó từ coverage, nghĩa là nó không có đền bên kia. thì bây giờ bên kia mới kiếm mình là đi bắt đền từ xe mười mấy ngàn này kia vân vân. Khi mà bảo hiểm nó không có đền là mình phải chịu trách nhiệm thôi, nhưng mà ngược lại mình mua bảo hiểm, trách nhiệm là mục đích là mình muốn bảo hiểm nó trong cái phần mà giống như tiền nói là khi chuyện tới, khi tai nạn tới thì trách nhiệm của nó phải bảo vệ cho mình chứ, đúng không? Bây giờ Michael thấy là rất là nhiều trường hợp mà bảo hiểm kiếm cớ, kiếm lý do nói rằng là khi mà đăng ký điền đơn, anh điền đơn sai, anh cố ý nói là chủ xe không không phải là cái ông chú đó mà là mình. Theo Michael thấy nó cũng hơi quá, tại vì bảo hiểm từ chối kiểu vậy nó cũng, tại vì nó không ảnh hưởng tới hồ sơ. Ai làm chủ cũng thế, miễn sao mình mua bảo hiểm đúng không? Nhưng mà cuối cùng nó dùng cái lý do đó, nó từ chối hồ sơ.
Thì trong những trường hợp này thì quý vị cũng thấy là đó chính là điều nhu khê. Mà như Tuyền cũng có biết là đôi lúc thì bảo hiểm họ cũng có cái lý của họ. Họ bảo là ô, trong trường hợp này thì họ đâu có vui vẻ để mà đền. Tuy nhiên thì mình nghĩ lại đâu có ai muốn tai nạn xảy ra. Nhưng mà mỗi tháng thì người mua bảo hiểm họ cũng đâu có ai vui vẻ để mà trả tiền, nhưng phải trả, phải không luật sư?
Trời, không những trả mà trả cao lắm nha. Mà bảo hiểm xe đâu có rẻ như thế.
Thưa quý thính giả, thế thì có những tai nạn xe cộ gây thương tích cá nhân cho quý vị, hoặc là những trường hợp rắc rối về bảo hiểm xe cộ như thế đó, thì quý vị đừng ngần ngại cứ gọi để mà tham khảo cùng với văn phòng luật sư Michael Cao để được hướng dẫn một cách đúng nhất, để quyền lợi của quý vị cũng được đòi hỏi đúng nhất. Và bên cạnh đó thì những vấn đề về di trú nhập tịch, những visa du học, visa đầu tư, thì quý vị có những câu hỏi thắc mắc trong những lĩnh vực này thì đừng ngần ngại hãy gọi cho chương trình nhé, 817-899-4110. Dạ vâng, chào chị, xin cho biết tên và đặt câu hỏi luôn chị nha.
Em tên Lan, em xin chào luật sư và chào chị. Em có câu hỏi và cho em hỏi, cho em hỏi tâm là cái dạng anh chị em còn làm giấy bảo lãnh được không nhà luật sư?
Ok, so chị đừng có hiểu lầm nha, Michael xin là đừng, quý vị đừng có hiểu lầm. Hồ sơ anh chị em, ba má, vân vân là khi mà mình nộp lên như sở di trú hiện tại nó vẫn nhận, nó vẫn duyệt, nó không có gì thay đổi hết. Ý của Michael nói là cái xác lệnh đó, nó chỉ có ảnh hưởng những cái hồ sơ trong giai đoạn cuối. Ví dụ như là anh chị em mình đợi 14 năm visa cuối cùng nó tới rồi, gia đình chuẩn bị đi phỏng vấn hết rồi, nhưng cuối cùng nó không có phỏng vấn, nó không có duyệt cái phần cuối cùng là không phỏng vấn. Ok, hiện tại sở di trú vẫn làm việc, trước đây vẫn làm việc. Tuy có thể là nó làm việc chậm hơn, nhưng mà khi nộp vô, nó vẫn lấy tiền, nó vẫn duyệt hồ sơ, nó vẫn cấp hóa đơn này kia vân vân chị. Nếu mà đủ điều kiện, mình nếu mà mới vô thì mà mình nghĩ mà đủ điều kiện, nó cứ nộp vô chị ơi, tại vì đợi lâu lắm.
Cho em hỏi thêm một cái nữa là giống như là ông anh có đứa con 19 tuổi mà bây giờ mình bảo lãnh hồ sơ 10 năm nữa là bé không có được đi đâu hả?
Cái xác suất nó hơi thấp chị, không phải là 10 năm chị, anh chị em bây giờ là 14-15 năm á. Thì khi mà 14-15 năm tới, tại vì giờ nó mới duyệt tới năm 2006 chị ơi. Mình là 21 rồi.
14-15 năm rồi.
Đúng không? Bây giờ nó mới duyệt cái 2006 à. Mà nếu mà nói chuyện 14-15 năm mà bé lên thành 34-35 tuổi, chuyện nó cũng khó lắm á chị.
Mà cái hồ sơ đó là nếu mình nộp lại tới văn phòng của luật sư làm hay là sao?
Nói chung là nhiều người ta tự nộp cũng được chị, thật sự cái đơn I-130 nó cũng không khó đâu, anh chị em thì làm theo đúng cái điều kiện thôi. Tuy nhiên nếu mà kiếm những em phòng di trú luật sư thì đương nhiên ta làm được rồi chị.
Cái văn phòng của luật sư là nằm trong Sài Gòn Mall phải không luật sư? Em cảm ơn luật sư, em cảm ơn chị.
Rồi, cảm ơn chị rất nhiều nhé. Luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth của chúng ta nhé. Một là trong Cali Sài Gòn Mall, với số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903. Và một văn phòng khác ở trong Asia Times Square với số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Và thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao vẫn đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Mời quý thính giả gọi vào cho chương trình nếu có những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực mà văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách, như di trú nhập tịch nè, hồ sơ du học, hồ sơ đầu tư, hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè, thì quý vị đừng ngần ngại tham khảo cùng với luật sư Michael Cao nhé. Xin được mời một vị vừa gọi vào. Hello. Xin chào ạ. Quý vị lên tiếng giùm chương trình nhé. Hello. À, Như Tuyền xin được chuyển cho một
em
vị khác.
Chị.
À, chào chị, xin cho biết tên và đặt câu hỏi luôn nha.
Dạ, em chào luật sư ạ. Cho em hỏi là em có nghe là cái gì mà thẻ xanh mà lãnh vợ chồng bên Việt Nam á, hôm bữa trước là họ ngưng, tổng thống ngưng đến tháng hết cuối tháng 12, rồi bây giờ có phải là ngưng đến thêm đến cuối tháng 3 phải không ạ? Em có nghe thông tin như vậy, có đúng không luật sư?
Dạ vâng, cái câu trả lời là đúng, chị nghe thông tin đúng. Là cái diện thẻ xanh mà lãnh cho vợ chồng là nó nằm ở trong cái xác lệnh. Dạ, người ta có, và mới đây là bên tổng thống người ta mới gia hạn cái xác lệnh đó thêm 3 tháng nữa, nghĩa là cuối tháng 3 với hết hạn. Tuy nhiên qua ngày 20 tháng 1 thì là sẽ có tổng thống khác, là cái vấn đề tổng thống khác người ta có hủy cái xác lệnh cũ không đó, thì Michael cũng biết, nếu mà đoán sẽ hủy, nhưng mà nếu mà có mới Michael sẽ báo cho biết liền. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ. Rồi, cảm ơn chị nhé. Vâng, và số điện thoại trực tiếp của chương trình xin được nhắc lại 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao cùng với chương trình Di trú và Nhập tịch đang đến cùng quý thính giả. Chúng ta còn khoảng chừng 8 phút nữa cho chương trình. Có những câu hỏi nào thì quý vị hãy nhanh tay gọi vào cho chương trình nhé, để được tham khảo cùng với luật sư Michael Cao những lĩnh vực mà văn phòng luật sư phụ trách. Đó là về di trú và nhập tịch, những hồ sơ du học, những hồ sơ đầu tư dạng EB-5 hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè. Thì văn phòng luật sư Michael Cao sẽ bên vực quyền lợi cho quý vị trong những trường hợp này. Luật sư có các văn phòng ở Việt Nam, ở Houston, cũng như là tại Dallas Fort Worth có 2 văn phòng. Một lần nữa như thường xin nhắc số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110. 817-899-4110. Thưa luật sư, bây giờ thì văn phòng luật sư đã... Khoan, như vậy cho Như Tường dừng câu hỏi lại để đón một vị khán giả. Hello. À, quý anh chị vui lòng vặn nhỏ dùm chương trình cái radio bên đó nha, nghe bằng điện thoại thôi. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào anh, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
À, mình tên Hùng. Chào cô, chào luật sư Cao Mạc Lộc.
Dạ, chào anh.
Cho mình hỏi luật sư, mình có là mình thẻ xanh, mình bảo lãnh đứa con bên Việt Nam đó, mới có 12 tuổi đó, mà làm giấy từ tháng ngày 12 tháng 8 năm 2019. Rồi sao thấy nó chỉ gỡ một cái giấy receipt nhận tiền về thôi, mà chưa thấy gỡ giấy gì nữa. Nó có vấn đề gì không anh?
Dạ vâng, nó không có vấn đề anh. Chỉ có vấn đề là cái đơn I-130 của một người thẻ xanh thường trú bảo lãnh còn với 21, nó không có lè bằng ưu tiên anh, mấy người quốc tịch nó duyệt lẹ hơn anh nhiều. Ok, nhưng mà nếu mà anh coi visa bulletin thì cái diện FIA nó vẫn là current, nghĩa là mở hồ sơ có visa liền, nghĩa là duyệt tới đâu là giải quyết tới đó. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Michael á, thì nó chậm anh, lúc nào nó cũng chậm hơn chút xíu, dù như là năm rưỡi hai năm nó mới duyệt xong rồi phỏng vấn anh. Dạ.
Tại hồi trước có lãnh một đứa rồi mà lãnh anh đó, thì 5 tháng sau là thấy có cái giấy của visa về gửi về, mà tới nay hơn 1 năm rồi mình chưa thấy giấy của visa, trung tâm visa gửi về, không biết có gì không ơi.
Dạ, nó không có vấn đề đâu anh ơi. Cái đó là bình thường, mười mấy tháng mà chưa được chấp thuận nó vẫn bình thường anh. Dạ.
Dạ, dạ, dạ. Vậy mình phải chờ hay là sao?
Dạ, chắc phải chờ thêm chút xíu. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh nhé. Và chương trình sẽ được mời một vị tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết tên và đặt câu hỏi luôn nha.
Em tên Phúc ạ. Luật sư cho em hỏi là em có thẻ xanh hồi tháng 1 năm 2020 đó. Thì vợ em mới nộp giấy để thi quốc tịch hôm vừa rồi á, thì nó ghi là khoảng tầm 1 năm là sẽ có quốc tịch. Thì cho em hỏi là bây giờ là em phải đợi 5 năm kể từ ngày em có thẻ xanh để em thi quốc tịch, hay là sau khi vợ em có quốc tịch rồi á thì em tính 3 năm từ cái ngày sau khi vợ em có quốc tịch?
Dạ vâng anh, cái điều kiện mà anh nhắc á, là cái cách nào mà vô quốc tịch nó có hai cái. Cái dễ là đủ 5 năm thẻ xanh là mình được quyền đi thi quốc tịch. Cái khó là anh nói là tôi muốn vô quốc tịch sớm là theo cái diện vợ chồng 3 năm. Thì nếu mà anh đi cái đường đó thì là cái người vợ của anh hoặc là cái người chồng của anh, thứ nhất là phải sống chung với nhau, thứ nhì phải tiếp tục vợ chồng với nhau, thứ ba là phải có quốc tịch trong thời điểm 3 năm đó. Rồi cái điều kiện thứ ba là không đủ điều kiện là tại vì chị vợ của anh á chưa có quốc tịch, khi mà có quốc tịch rồi thì anh còn thêm 3 năm. Và nhiều khi có quốc tịch rồi còn thêm 3 năm còn chậm hơn là cái 5 năm nữa anh.
Ồ, tức là có khi mà có quốc tịch rồi thì em mới bắt đầu là tính 3 năm hết rồi.
Dạ đúng anh, nó đến từ tại vì cái điều kiện đó là trong cái thời điểm 3 năm sống chung với nhau là một trong hai người phải có quốc tịch thì cái người kia mới được đăng ký theo diện 3 năm quốc tịch. Dạ.
Ồ, em cứ nghĩ là khi mà vợ em có quốc tịch ấy, thì là bắt đầu em tính từ cái ngày em có thẻ xanh là em đã kết hôn với người có quốc tịch được 3 năm.
Dạ không anh, nó tính là ví dụ như là anh căn cứ theo 3 năm vợ chồng thì là trong 3 năm đó bắt buộc là cái người kia phải có quốc tịch.
Ờ ok dạ, vậy phải đợi là phải đợi 5 năm rồi. Dạ cảm ơn luật sư.
Bởi vậy với nhiều khi cái 5 năm của anh nó lẹ hơn là cái vốn tịch tổng cộng thêm 3 năm. Là tại vì chưa chắc cái đơn N400 nộp vô giờ lần năm sau là tốt tịch đâu. Dạ.
Dạ vâng, dạ rồi, cảm ơn.
Rồi cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào chương trình nhá. Vâng, xin được mời một vị tiếp theo ạ. Hello. 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 À, quý anh chị lên tiếng giùm nha. Dạ. Vặn nhỏ giùm cho chương trình cái radio anh nha. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ. Xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Hello.
Dạ, nghe được chưa ạ? Mời anh ạ.
Mời anh ạ.
Hello.
Rồi, anh nói đi.
À, xin luật sư cho tôi hỏi là tôi có người chị á. Chồng của chị lấy anh chồng có quốc tịch thì anh bảo lãnh cho chị. Thì mới đây chị đã nhận được thẻ xanh 10 năm rồi. Nhưng mà gần đây thì anh chồng mới bị qua đời, anh mới mất. Vậy thì trong trường hợp của chị thì như vậy là khoảng 3 năm xin quốc tịch được hay là phải chờ 5 năm luật sư?
Dạ, rất tiếc là trong cái trường hợp mà ví dụ anh mới đưa ra, nó cũng giống như là cái trường hợp của cái anh hồi nãy anh. Là trong cái 3 năm vừa rồi, ok, là người vợ, người chồng phải có quốc tịch. Trong cái trường hợp này là chỉ đợi ảnh đủ 3 năm có quốc tịch. Mà nếu mà trong cái 3 năm đó người chồng qua đời thì là chưa đủ 3 năm, không có đăng ký được 3 năm anh ơi. Nghĩa là phải đợi đủ 3 năm. Tại vì ảnh qua đời trước. Anh hiểu?
Dạ.
Dạ vâng.
Dạ chỉ có vậy thôi. Cảm ơn luật sư và chờ tới 5 năm. Dạ. Cảm ơn luật sư rất nhiều.
Dạ vâng.
Dạ vâng, chào luật sư.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào chương trình. Chúng ta còn khoảng 2 phút nữa cho chương trình nha quý vị. Quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc thì xin vui lòng gọi cho luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch qua số điện thoại 817-899-4110. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Xin chào ạ.
Hello.
Chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Hello, dạ. Phải em không ạ?
Đúng rồi.
Dạ, cho em hỏi, chào chị, chào luật sư, dạ, cho em có câu hỏi nhờ luật sư giúp giùm. Dạ, em có thẻ xanh 10 năm á, mà tháng 4 này nó hết hạn vậy, bao giờ em mới làm lại à? Dạ.
Chị có thẻ xanh 10 năm hay là thẻ xanh 2 năm chị?
Dạ, 10 năm anh.
Tháng 4 này hết hạn, chị nên nộp giờ đi chị ơi, tại vì thường thường là nộp 6 tháng trước khi hết hạn á.
Ồ vậy hả, vậy bây giờ mình phải làm đơn sao hả luật sư?
Chị sẽ nộp cái đơn I-90-E-90 nha, nhưng mà nếu mà chị đủ điều kiện giấu tịch rồi sao không vô luôn quốc tịch đi chị? Nó cũng cái chi phí nó đâu đó à?
Dạ, tại vì em sợ rớt, em chưa có học bài gì hết.
ok. Tại vì biết sao mới đơn quốc tịch, làm cái đơn I-90 gì, đâu 500 gì đó.
Dạ, bây giờ mình phải nộp đơn bây giờ hả quốc tịch?
Dạ, nên nộp sớm chị, tại vì cái đơn đó cũng lâu lắm á chị, nhiều khi cả năm mới lấy được thẻ xanh đó.
Dạ, rồi bây giờ mình phải nộp online hay là sao?
Nó có hai cách. Chị có thể là e-file cái đơn I-9 đi, hoặc là chị in nó ra xong rồi điền đơn, xong rồi kèm theo cái check, cái phí á. Ok. Mình có thể là gửi thư hoặc là nộp online. Dạ.
Ví dụ mình không biết đường, mình không biết làm được, mình có mình nhờ ai làm giùm hay có giám phật chỗ nào làm giùm không luật sư?
Dạ được chị, mấy giá thường thường là người ta tự làm cái đơn I-9 đi, còn nếu không thì mấy văn phòng luật sư chuyên như chú đã giúp được chị hết chị ơi. Cái đó nói chung dễ mà, còn tôi không có.
Thì chị đến văn phòng luật sư Michael Cao nè, gần.
Dạ, ok. Dạ, trên Long Tân, nhà em ở đó cũng gần, dạ, ok.
Rồi.
Dạ, vâng chị.
Long Tân phải không chị, trong quen phải không?
À, đúng rồi, trong Asia Times Square nha.
Asia Times Square, dạ.
Asia nó nằm ở chỗ nào, hay nó nằm ngay chỗ đối diện với Distribute không?
Nó nằm ở phía cái chợ gì electronic, cái chợ gì
Teletron hả?
Sao lựa chọn? Dạ, kế bên. Dạ.
Kế bên.
Nằm gần đó hả? Ok.
Ở trong, dạ.
Ok, ok, rồi, cảm ơn.
Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Bây giờ thì mời vị thính giả cuối cùng của chương trình nè. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào biết tên và câu hỏi luôn nha.
Dạ, tôi tên Ngọc Vân. Dạ, tôi có chú. Câu hỏi về luật sư.
Dạ, chào
mời, anh. Mời chú ạ.
Dạ, tôi là có quốc tịch Mỹ rồi. Tôi đã kết hôn với một cô qua đây theo với visa F1, tức là du sinh á. Bây giờ,
yeah.
Câu hỏi của tôi đặt ra là tôi muốn làm một cái form I-130A và I-485 để xin thẻ xanh cho cô ta. Có phải như vậy không?
Ok, nhưng mà quay, người đó qua đây chưa?
Dạ, đã qua đây rồi. Cô người đó đã qua đây rồi với visa F1, tức là đi du học đó.
Nghĩa là đang du học sinh ở đây.
Okay. Dạ vâng.
Thì bây giờ là quen anh.
Dạ, tôi đã kết hôn rồi, đã ra tòa án làm hôn thủ rồi, thưa ông.
Ok. Nói chung là quen anh, xong rồi hai người yêu nhau, cưới nhau. Anh
dạ
là
vâng.
Có quốc tịch, anh là có quốc tịch Mỹ dạ. rồi.
Dạ rồi.
Ok. Coi như những cái điều kiện kia là ok hết. À, thì chắc là bảo lãnh được anh nhé. Dạ. Miễn sao là
bây
điều kiện đầy
vậy...
đủ, nghĩa là phần tài chính, phần này, phần kia rồi đầy đủ. Dạ.
Dạ vâng, tôi có công an việc làm rất là đang rõ ràng rồi. Bây giờ câu hỏi của tôi đặt ra là trong thời hai tôi qua trong hồ sơ nó đòi có cái form 4I-485, thì trong cái form I-485 đó mình có nó đòi mình kèm theo một cái I form I-864, tôi là xã với support. Ngoài ra mình còn kèm theo cái form gì nữa không thưa ông ạ? Trong cái form
trong thủ tục này nó có nhiều đơn lắm nha anh. Anh nên
dạ vâng, tôi hiểu. Dạ. Dạ.
Đương nhiên là cái đơn cơ bản là 130-485. Nhưng mà nó có thêm những cái đơn là bắt buộc là đơn 864. Nếu muốn xin thẻ đi làm là đơn 765. Nếu muốn xin Advanced Pro là đơn I-131. Và gần đây nó bắt thêm một cái đơn I-944. Nó khá rắc rối là cái đơn trợ cấp. Nó có nhiều lắm.
Dạ
anh
vâng.
Nên đọc kỹ lại. Anh nên đọc kỹ lại.
Dạ vâng, tôi hiểu. Tôi chỉ cần xin, tôi chỉ thắc mắc là... Thì tại vì trước đây tôi có một người bạn đã làm rồi mà họ không có cái form I-944, bây giờ nó đòi thêm cái I-944 nữa. Có nghĩa là ngoài cái I-864 mình phải thêm cái I-944 kèm chung với cái I-485, phải vậy không? Thưa ông luật sư ạ.
Yeah, cái này nó khó trả lời lắm anh, là tại vì trong cái thời điểm hiện tại okay, là cần đơn I-944 nhưng mà có thể làm 2-3 tuần nữa là không cần nữa. Cái đơn I-944 nó cứ có, nó hoài, tại vì nó thực hiện bên tòa án liên bang anh. Nó cứ kiện qua kiện lại bên di trú, người ta kiện bên chính phủ vân vân, những hội luật sư đã kiện, tại vì cái đơn I-944 nó khá rắc rối, nó đòi hỏi
dạ, tôi hiểu.
Thông tin,
dạ.
Nó đòi hỏi nhiều giấy tờ. Dạ.
Tôi cũng đã qua sơ qua cái form I-944, tôi thấy nó rắc rối, nó hỏi những cái câu vô lý quá, thế bây giờ hỏi luật sư là
nếu,
make sure là nó ra cái đó xong. Dạ.
Anh nộp ngày hôm nay á, thì yes, anh phải có cái đơn I-944 kèm theo bằng chứng của 944. Dạ.
À, yes. Còn nếu mình đợi khoảng một tháng nữa thì có thể không cần mình qua lại cái introduction, có thể nó không đòi cái đó, vậy vậy không?
Chính xác anh, có thể là một tháng
dạ
nữa
vâng.
Là nó không có điều, không dạ. có yêu cầu nữa.
Dạ, dạ. Có thể như vậy là một tháng nữa mình vô introduction của phẩm I-485 thì mình qua, có thể nó không cần cái I-944, mà nó chỉ cần cái I-864 thôi, phải vậy không?
Michael không có đoán trước được anh ơi, ok? Phải
dạ
vâng. Tin tức thông tin anh, ok?
Dạ vâng, cảm ơn ông.
Nên cẩn thận hết những cái đơn khác, ok?
Dạ.
Ví dụ như là cái đơn 765 cũng khá quan trọng. Là cái đơn thẻ đi làm anh nên xin cái đơn 131 cũng khá quan trọng. Xin Advanced
Pro. Dạ không, cái 131 thì tại vì tôi chỉ cần làm được cái đó mà có được cái thẻ xanh rồi thì mình cũng cần cái 131 nữa, mà cái 131 thì mình để mình làm cái re-entry permit thôi. Và sau
dạ,
khi
vâng
mình
anh.
Có được thẻ xanh rồi thì mình cũng cần cái 765 nữa, mình đã đi qua thẻ có cái tạm có cái green card rồi thì mình có thể đi làm được. Cái vấn đề là mình làm cho được green card, nhưng mà muốn làm được green card thì mình phải điền cái form I-485, mà muốn trong cái I-485 là bây giờ đòi cái I-1914 thì tôi thắc mắc chỗ đó mà thôi. Ok.
Dạ yeah. Vâng anh. Ok. Dạ.
Dạ vâng. Cảm ơn
anh.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Và bây giờ thì chúng ta đã hết giờ cho chương trình rồi. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình cùng với luật sư Michael Cao. Và cảm ơn luật sư Michael Cao dù rất bận cũng cố gắng thực hiện chương trình ngày hôm nay. Chúc luật sư
dạ
một
vâng.
năm mới nhiều sức khỏe nha.
Dạ vâng, rất là cảm ơn nhiều tiền. Và cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ Michael, xin chào, hẹn lại tuần sau.
Dạ vâng, và Như Tuyền cũng quên là gửi số điện thoại của văn phòng luật sư đến quý vị trước khi Như Tuyền kết thúc chương trình, là số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Và số thứ nhì của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mall 832-814-8315. xin lỗi, 214-703-0903, 214-703-0903. Và cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã tham gia chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao.